Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 5 cư dân ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trong đó một người sắp là cha bị bắt vì học các bài giảng của Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ. Cứ đến ngày 13 tháng 5 hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới lại gửi thiệp chúc mừng đến trang web Minh Huệ để kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ và kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu năm thứ 28 Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng và 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Các học viên bên ngoài Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng khác nhau và truyền rộng thông điệp Pháp Luân Đại Pháp hảo. Các học viên ở Trung Quốc đã gửi nhiều thư chúc mừng qua trang web Minh Huệ để kỷ niệm năm thứ 28 Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Họ kính chúc sư phụ tôn kính một sinh nhật vui vẻ và bày tỏ sự biết ơn trước sự từ bi khổ độ của sư phụ. Tin tức thứ hai, các học viên tại nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và sinh nhật của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện. Vào ngày này 28 năm trước, sư phụ Lý đã giới thiệu môn tu luyện tâm linh và thiền định Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng. Kể từ đó, hàng triệu người đã đón nhận các bài giảng dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Nhờ đó mà họ khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, và nhiều người cho biết họ có mối quan hệ hài hòa hơn với gia đình và xã hội. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các hoạt động để vinh danh ngày đặc biệt này. Họ cũng bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đến sư phụ Lý vì Ngài đã ban cho họ đại pháp và nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, giúp họ cải thiện cả thân lẫn tâm. Tại Cao Hùng, Đài Loan, vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Nam Đài Loan đã tổ chức kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 21, tức ngày 13 tháng 5 năm 2020. Và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 69 của sư phụ của họ. Họ đã trình diễn 5 bài công pháp giúp cải thiện sức khỏe tại công viên Cao Hùng và Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia Cao Hùng. Sau khi hoàn thành màn trình diễn, các học viên đã cùng nhau chụp ảnh để chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ Lý Hồng Chí. Âm nhạc thư giãn cùng màn luyện công của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Nhiều người trong số họ đã biết về lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và về cuộc bức hại nhắm vào pháp môn đang diễn ra ở Trung Quốc. Tại thành phố Phủ Thành, Đài Loan, để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, các học viên đã tập trung vào ngày 3 tháng 5 năm 2020. Đầu tiên, họ chụp ảnh tập thể vào buổi sáng để chúc mừng sinh nhật thứ 69 của sư phụ Lý, sau đó đọc các bài giảng pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tại Đào Viên, Đài Loan, trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại Hồ Thạch Môn và Công viên Trung Chính ở Trung Lịch. Họ đã tổ chức một số sự kiện cộng đồng gồm có trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tổ chức một buổi diễn hợp xướng để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến sư phụ Lý Hồng Chí. Tại thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan, sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức luyện công tập thể để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền, 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng chụp ảnh tập thể để kính chúc sinh nhật sư phụ Lý. Họ bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ân từ bi cứu độ của Ngài. Tại Bình Đông, Đài Loan, ngày 3 tháng 5 vừa qua, khoảng 200 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền, 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và cũng là ngày sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Môn, Đại sư Lý Hồng Chí. Các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp, tổ chức hội chia sẻ trải nghiệm và cùng học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện sau khi luyện công và học Pháp chung. Tại Miêu Lật, Đài Loan, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại công viên Đầu Phần và công viên Bác Ái vào ngày 12 tháng 4, tại công viên Thân Tử và sân vận động Uyển Lý vào ngày 19 tháng 4 để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Do dịch virus corona, thường gọi là virus Trung Cộng, các học viên ở Miêu Lật đã tuân thủ chính sách phòng dịch của chính phủ và tiến hành các hoạt động kỷ niệm trong nhiều ngày ở những địa điểm khác nhau. Họ giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại môn tu luyện này như thế nào. Một số người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng lại không thể hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn bức hại môn tu luyện này. Các học viên đã giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thống trị Trung Quốc bằng lừa dối và bạo lực. Điều này trái ngược với nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tại Đài Trung, Đài Loan, ngày 9 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luyện các bài công pháp trước Tòa Thị Chính Đài Trung để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 21. Ngày 13 tháng 5 năm nay là ngày kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền, đồng thời cũng kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Môn, Ngài Lý Hồng Chí. Khi đại dịch virus corona lan rộng trên khắp thế giới, nhiều quốc gia khuyến cáo không tụ tập đông người. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn mở cửa, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường và học sinh, sinh viên vẫn đi học. Người dân ủng hộ các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát virus của chính phủ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan trân quý cơ hội được tiếp tục luyện công ngoài trời. Họ hồi tưởng lại và kể về trải nghiệm tu luyện của mình. Tại Thụy Điển, ngày 9 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Vườn Hoàng gia ở Stockholm để kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 69 của Sư Phụ Lý. Hôm đó là một ngày đẹp trời và công viên ngập tràn hoa tulip nở. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, dựng các bảng trưng bày với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Họ cũng trò chuyện với du khách về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước nước này hậu thuẫn. Do đại dịch virus corona, công viên có ít người tới hơn những năm trước. Nhiều người qua đường đã nán lại chụp ảnh hoặc quay video màn trình diễn các bài công pháp. Một số người đọc bảng thông tin và trò chuyện với các học viên bằng tiếng Thụy Điển và tiếng Anh. Một cặp vợ chồng người Thụy Điển cảm thấy xúc động trước các bài công pháp thanh tĩnh ôn hòa này. Họ nói họ muốn được học sau khi tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Người đàn ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc quá tàn ác, họ đã bưng bít sự bùng phát virus corona ở Vũ Hán và bây giờ nó đã lan ra khắp thế giới. Do vậy mà nhiều người đã thiệt mạng và nhiều công ty đã phá sản. Đối với chúng tôi, những người sống ở một quốc gia dân chủ, thật khó có thể hình dung nạn thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra. Hiện giờ, mọi người cần hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm bất cứ việc gì. Tôi ủng hộ các bạn. Tại vùng vịnh San Francisco, Mỹ Quốc, ngày 9 tháng 5 vừa qua, học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới với các sự kiện tại San Jose và Fremont. Lễ kỷ niệm năm nay đánh dấu 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và sinh nhật lần thứ 69 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Môn. Các học viên từ vùng vịnh phía Đông và phía Nam đã tập trung tại các công viên địa phương để cung chúc, kính chúc sư phụ sinh nhật vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bà Dương Lệ cho biết, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi đề cao tâm tính của mình. Sư phụ dạy tôi nghĩ cho người khác trước và buông bỏ chấp trước và danh lợi. Ngài chỉ dạy cho tôi làm thế nào để trở thành một người tốt. Sau khi loại bỏ được các chấp trước, cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều. Trước đó, bà Dương bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, về sau lại chuyển thành ung thư vòm họng. Bác sĩ cho biết bà chỉ có thể sống được 3 tháng nữa. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Bà nói, sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới, bởi vậy tôi vô cùng biết ơn ngài. Tại San Leandro, California, Mỹ Quốc, ngày 9 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và sinh nhật sư phụ Lý Hồng Chí với các nhóm luyện công. Thời tiết đẹp kết hợp với động tác đẹp mắt của các học viên chuyển động theo nhạc luyện công tường hòa đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trong công viên. nhiều người đã dừng lại quan sát. Ông Ngũ Quân Trường, một giáo sư và kỹ sư điện cao cấp, đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm. Ông nói rằng hiện giờ ông có được sức khỏe tốt, vợ và bốn người con của ông cũng tu luyện và cả gia đình họ vô cùng biết ơn sư phụ Lý. Tại Texas, Mỹ Quốc, do đại dịch virus corona, bang Texas bị phong tỏa, nhưng việc giãn cách xã hội gần đây đã được nới lỏng. Tình huống này hạn chế các học viên địa phương tổ chức các hoạt động quy mô lớn, nên họ đã chia thành các nhóm nhỏ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các công viên để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Một phụ nữ tên Ra Của tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công tập thể ở Poland. Cô đã mua cho mẹ mình một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây, cô đã gửi bức ảnh mẹ cô đọc sách Chuyển Pháp Luân cho một học viên liên lạc xem. Cô cho biết, mẹ tôi đang bị bệnh, nhưng bà đang đọc sách. Bà rất thích. Khi mẹ tôi khỏe lại, chúng tôi sẽ lại tham gia cùng các bạn. Cảm ơn các bạn. Cô Frizina, một phụ nữ khác, đã nhận một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công tập thể tại công viên Arthur Stormy vào ngày 3 tháng 5. Cô đã quay lại học các bài công pháp vào sáng hôm sau. Sáng nào cô cũng tham gia luyện công tập thể và đọc sách Chuyển Pháp Luân tại nhà. Tại Los Angeles, Mỹ Quốc, do đại dịch năm nay nên lễ kỷ niệm đã áp dụng nhiều hình thức tổ chức khác nhau thay vì tụ họp đông người quy mô lớn. Các học viên ở San Gabriel và Roland Heights đã trình diễn luyện công, dương biểu ngữ và tổ chức diễu hành vào ngày 3 tháng 5 năm 2020. Họ đã chia sẻ về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và nói với người dân làm sao để an toàn vượt qua đại dịch bằng cách chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo và khuyên người Trung Quốc thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tại Melbourne, Úc, do bị hạn chế vì virus corona, các tiểu đệ tử, cha mẹ và giáo viên của các cháu đã không thể chụp ảnh cùng nhau. Qua các video, họ bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại. Violeta Todori là một học viên 13 tuổi đến từ Hy Lạp. Cháu được sinh ra trong gia đình của một học viên. Cháu nói, từ nhỏ, cháu đã được học rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Khi lên 7 tuổi, cháu bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng gia đình. Cháu đã học cách hành xử chiều theo nguyên lý, chân thiện nhẫn. Bạn bè của cháu rất tò mò lý do vì sao cháu không bao giờ nổi giận. Cháu nói với các bạn rằng đó là vì cháu đã học được cách nhẫn nhịn. Violeta cho biết, cháu đã học được cách đối xử tốt với mọi người. Cháu không bao giờ nói điều xấu. Đôi khi, cháu sẽ chia sẻ những gì mình học được từ sách Chuyển Pháp Luân với bạn bè. Tâm cháu rất bình yên vì cháu không bao giờ ghét ai cả. Việc này khiến cháu trở nên khác biệt. Cháu nói, cảm tạ sư phụ đã dạy con và hướng dẫn con trở thành một người tốt. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, kính chúc sinh nhật sư phụ. Tin tức thứ ba, nhiều thành phố tại Hoa Kỳ tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tại thành phố St. Peters, tiểu bang Missouri, giống như nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ, thành phố này đã ban hành tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố St. Peters để tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tuyên bố có đoạn nêu, Pháp Luân Đại Pháp đã vượt ra khỏi ranh giới văn hóa và quốc gia để mang lại sức khỏe và sự bình an nội tại tốt hơn cho hàng triệu người trên khắp thế giới, bao gồm cả Missouri. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri trân quý quyền tự do tín ngưỡng, trong khi ở Trung Quốc, các đồng tu của họ liên tục phải đứng lên bảo vệ quyền tự do bằng những hình thức ôn hòa trước cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Cộng sản kể từ năm 1999. Tại thành phố O'Fallon, Missouri, thị trưởng Bill Hennessy cũng đã ban hành bản tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tại Massachusetts, thị trưởng Joseph M. Petty của thành phố Worcester tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông ca ngợi sự can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc bảo vệ đức tin của họ trong khi phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo. Thị trưởng Petty nêu trong tuyên bố, sự đại thiện, đại nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện ra đã làm xúc động trái tim của những người tốt trên khắp thế giới. Cuộc kháng nghị và sự can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên bảo vệ chân, thiện, nhẫn trong môi trường khắc nghiệt nhất đã cho thế giới thấy giá trị của sinh mệnh và phẩm giá đáng trân quý của con người. Tại khu vực Greater Dallas, thị trưởng Pat McGrail của thành phố Keller và thị trưởng Bill Heidemann của thành phố Corinth tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Hai thị trưởng ca ngợi sự kiên định và can đảm của các học viên trước cuộc bức hại tàn bạo. Họ chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại những người tốt và cũng cố tình che đậy sự bùng phát virus corona trong giai đoạn đầu. Điều này chứng tỏ sự coi thường nhân mạng của họ. Tại Texas, để chúc mừng 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21, ngài Sylvester Turner, thị trưởng Houston, đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tuyên bố có đoạn nêu, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa truyền thống, tập trung vào nguyên lý phổ quát, chân, thiện, nhẫn và bao gồm 5 bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có thiền định. Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp cho hàng triệu người trên khắp thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao chuẩn mực đạo đức, cũng như giúp họ hiểu sâu sắc về nhân sinh, nhân loại cũng như vũ trụ thông qua việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Tại quận Cam, New York, Stephen M. Neuhaus, ủy viên ban điều hành quận, đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôn vinh, chân, thiện, nhẫn ở quận Cam, New York. Tuyên bố có đoạn nêu, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua biên giới chủng tộc, văn hóa và đóng góp vào giấc mơ mà ai cũng mong ước về một xã hội hòa bình, khoan dung và thiện lương hơn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Cam, New York đặc biệt giảm bớt được căng thẳng, sức khỏe đề cao và phát triển về mặt tâm linh. Sự kiên cường và dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để đứng lên bảo vệ chân, thiện, nhẫn trong khi phải đối mặt với cuộc bức hại nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của mạng sống và sự quý giá của phẩm chất con người. Tin tức thứ tư, các nghị sĩ quan chức ở nhiều quốc gia ban hành các tuyên bố, gửi thư tuyên dương và thư chúc mừng nhân kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền. Tại Đức, nhân ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền và 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, 9 nghị sĩ Quốc hội bang Hesse và Quốc hội Liên bang Đức đã gửi lời chúc mừng và lời chúc lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thành công. Ông Heiko Kasekert, một nghị sĩ Quốc hội bang Hesse và người phát ngôn của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo về chính sách kinh tế, đã gửi lời chúc tới các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công cũng như các hoạt động ôn hòa của họ. Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự bền bỉ một cách ôn hòa trong việc phản đối cuộc bức hại. Trong thư, ông nêu, kể từ tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo và mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ bằng tra tấn. Bà Heike Hoffman, một nghị sĩ Quốc hội Liên bang của Đảng Dân chủ Xã hội Hesse, tuyên bố ngay khi mở đầu bức thư của bà rằng, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị đáng để theo đuổi. Bà nhấn mạnh rằng, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt. Bà còn nói rằng, trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại, bị giam cầm, bị tra tấn và sát hại. Điều này không chỉ khiến người ta thấy kinh hoàng, mà còn là việc hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ tuyên bố chủ trương chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau, và sẽ bảo vệ nhân quyền, tự do ngôn luận và các nguyên lý dân chủ. Họ sẽ nỗ lực chấm dứt bất kỳ cuộc bức hại hay phân biệt đối xử nào. Cuối thư, họ yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tại New York, Mỹ, tính đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, đã có 13 quan chức đắc cử ở New York đã ban hành các tuyên bố, thư tuyên dương và thư chúc mừng sự kiện này. Một số quan chức còn tuyên bố tháng Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức khác tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp vì những lợi ích mà môn tu luyện mang lại cho thế giới. Trong tuyên bố, Thượng nghị sĩ New York Andrew G. Lanzain nêu, được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra Trường Xuân Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện khí công cả tâm lẫn thân cổ xưa. Mục đích của Pháp Luân Đại Pháp là để cải thiện sức khỏe tinh thần thông qua một bộ các bài công pháp và thiền định nhẹ nhàng và được chỉ đạo bởi nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Trong thư, ông Margaret Chin, ủy viên Hội đồng thành phố New York tuyên bố, tôi rất vui mừng được chúc mừng tất cả các bạn nhân dịp các bạn kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kỷ niệm 28 năm Hồng Truyền Pháp Luân Đại Pháp. Các lễ hội của các bạn là một phần quan trọng trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm duy trì và chia sẻ văn hóa, phong tục Trung Hoa với cộng đồng người Hoa và còn hơn thế nữa. Tại Canada, từ ngày 7 tháng 5 năm 2020, các học viên đã nhận được những tuyên bố của 38 quan chức đắc cử của Canada chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 21, cũng như kỷ niệm 28 năm Đại Pháp Hồng Truyền, 12 trong số đó là từ các nghị sĩ. Nghị sĩ danh dự Andrew Scheer, lãnh đạo đảng đối lập chính thức, đã gửi thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada. Trong thư, ông viết, lễ kỷ niệm tuyệt vời này là một cơ hội để ghi nhận những đạo lý vĩnh hằng của Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc hồng dương nguyên lý phổ quát, chân, thiện, nhẫn, môn tu luyện truyền thống Trung Hoa này đã thu hút một lượng người theo học trên khắp thế giới. Tôi biết Canada là ngôi nhà của một cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp sôi nổi. Nghị sĩ Eric Duncan viết trong thư, trong 28 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới luôn tận tụy hồng dương các giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn. Do đại dịch virus corona nên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, cần coi trọng nguyên lý quan trọng này hơn nữa, hãy chân hơn, thiện hơn và nhẫn hơn. Nghị sĩ James Bezan viết trong thư, bộ máy bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền, Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm ôn hòa khác là có hại cho thế giới, còn thế giới phải can thiệp bằng cách kêu gọi chính quyền Trung Quốc chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền trên quy mô lớn đối với chính người dân của nó. Tại Úc, trong lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại New South Wales phát biểu, xin gửi lời chào đến tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, những người đang truyền rộng những đức tính và giá trị cao đẹp này. Tôi cũng chân thành gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Đại sư Lý Hồng Chí. Cộng đồng người Việt chúng tôi sẽ mãi mãi đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hỗ trợ hết mình việc giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi. Tại Hà Lan, ông Martin Helvert, nghị sĩ Quốc hội Hà Lan đại diện cho Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo, đã gửi thư chúc mừng để ghi dấu sự kiện. Ông viết, là một nghị sĩ Quốc hội Hà Lan, tôi vinh dự khi được gặp cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan thường xuyên. Vậy nên tôi hiểu rõ những khó khăn mà một số các bạn đã và vẫn phải chịu đựng. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến nỗ lực tối đa để giành được quyền bình đẳng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 5 cư dân Quảng Đông, trong đó một người sắp là cha, bị bắt vì học các bài giảng của Pháp Luân Công. 5 cư dân thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vào ngày 9 tháng 4 năm 2020 trong khi đang đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, tại nhà của ông Trang Hà Dương. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Trang và 3 người khách, trong đó có anh Hoàng Thịnh Vĩ, ông Ngô Nghĩa Quốc và ông Trằng Thiếu Lan đã bị giam giữ hình sự. Vị khách thứ 4, ông Trần Hiến Chấn, đã được bảo lãnh tại ngoại vì sức khỏe kém. Cảnh sát lấy chìa khóa nhà anh Hoàng và lục soát nhà anh khi không có ai ở nhà. Những đồ đạc có giá trị của vợ anh, trong đó có hàng tá món trang sức bằng vàng, 7.500 nhân dân tệ tiền mặt, máy tính và thẻ ngân hàng, đều bị mất sau cuộc đổ bộ của cảnh sát. Gia đình anh Hoàng đã trình báo sự việc này với công an, nhưng họ phủ nhận đã lấy những tài sản đó của gia đình anh và cũng từ chối điều tra sáng tỏ vụ cướp tài sản trắng trợn này. Đây là lần thứ 4 anh Hoàng, một kế toán viên, bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Từ năm 1999 đến năm 2011, anh đã 3 lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng thời gian thụ án lên tới 6 năm. Vợ anh đang mang thai tháng thứ 5, vì cô đã từng bị sẩy thai, nên gia đình rất lo lắng cho cô và đứa con còn chưa chào đời của cô. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.